Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 40. Nam mô A Di Đà Phật. Một trong những pháp niệm Phật có pháp gọi là phản văn trì danh, nghĩa là niệm Phật, ta cố gắng nghe lấy tiếng niệm Phật của chính mình. Nghe lại gọi là phản văn. Lắng tai nghe tiếng niệm Phật là một pháp nhiếp tâm, tránh được nhiều cảnh duyên bên ngoài chi phối, khiến tâm dễ được thanh tịnh. Khi tâm trí khai mở thì tiến đến chỗ văn tự tánh, gọi là phản văn văn tự tánh. Lắng nghe tiếng niệm Phật của mình, tự tánh sẽ ứng hiện ra. Lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế phàm phu hạ căn không dễ có mấy ai làm được. Người thực hiện được văn tự tánh thì cảnh chứng này chẳng khác gì so với minh tâm kiến tánh bên thiền môn, chứ không phải đơn giản như chuyện nghe được âm thanh nào đó trong tai đâu. Ngài Ấn Quang dạy nên dùng pháp này để điều nhiếp thân tâm. Dù lúc niệm thầm đi nữa, ta vẫn nghe được tiếng niệm của mình, vì niệm thầm vẫn có cái tướng niệm, có tướng niệm thì có âm thanh. Chúng ta niệm Phật ở đây, hãy cố gắng lắng nghe tiếng niệm của mình, thì tâm của mình bớt bị dao động, dần dần sẽ được thanh tịnh. Có một lần, Diệu Âm qua Hoa Kỳ, một vị kia tới nói là đang thực hành pháp phản văn trì danh bằng cách thâu âm tiếng niệm của mình, rồi gắn vào lỗ tai nghe hoài. Bây giờ thì lúc nào cũng nghe được tiếng niệm Phật của chính mình. Vị đó tâm sự rằng, trước giờ chúng ta cứ để cho cái chân tâm tự tánh của mình ngủ mê triền miên. Bây giờ, hãy tìm cách đánh thức nó dậy thì chúng ta sẽ nghe được tiếng của tự tánh, gọi là văn tự tánh. Vị này hỏi Diệu Âm rằng, tôi nghe được tự tánh rồi, vậy có tốt không? Diệu Âm trả lời, nếu bác thực sự đã chứng đắc cảnh giới văn tự tánh, tức là đã khai mở được tự tánh rồi, thì còn hỏi tới một người chưa khai được tự tánh như Diệu Âm này làm chi? Thực ra, mỗi phương pháp thực tập đều có ưu, có khuyết. Nghe hoài tiếng niệm của chính mình là một pháp hay, dễ nhiếp tâm đấy. Nhưng lấy thứ âm thanh nghe trong tai, rồi cho rằng đó là tiếng nói từ chân tâm, thì thiếu căn bản rồi. Nghĩ rằng tự tánh được khai mở thì quá vội vã. Phật dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đâu có thể lấy một hiện tượng hữu hình mà cho rằng chứng đắc được. Thế gian có nhiều người đam mê âm nhạc, họ nghe hoài một loại nhạc nào đó, sau cùng tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai mãi. Chẳng lẽ người đó đã khai mở tự tánh bằng bản nhạc đó sao? Dùng một phương tiện khéo léo để nhắc nhở niệm Phật, đây là một hình thức công phu có thể áp dụng. Chứ còn tự tánh khai mở không phải đơn giản như vậy đâu. Ngài Ấn Quang dạy, hãy giữ tâm thanh tịnh, chí thành chí kính, niệm câu A-di-đà Phật, cầu vãng sanh để được Phật tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Cách tu này hiền hòa, an toàn, thích hợp với người phàm phu như chúng ta, nên dễ được thành tựu. Khi thực sự được vãng sanh rồi thì không cần hỏi tôi có nghe được tự tánh chưa, cũng được nghe tự tánh rồi vậy. Chính yếu là hàng phàm phu chúng ta làm sao một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cho được. Trong thời gian qua, người niệm Phật được hộ niệm đã thực hiện được lý tưởng này một cách khá rõ rệt. Đây là điều đáng lưu tâm tán thán. Còn hiện tại đang niệm Phật đây, mong chư vị đừng nên mong cầu cảm ứng nhiều quá mà dễ gặp điều huyễn vọng không tốt. Thí dụ như khi niệm Phật nhiếp tâm lắng nghe tiếng niệm của mình thì tốt, đây là pháp phản văn. Nhưng cầu mong cho tiếng niệm tự trở lại thì không tốt, vì có cầu thì sự việc dễ ứng ra. Tâm chưa tịnh mà cầu mong cảm ứng thì thường thâu đạt huyễn cảnh. Ngài Ấn Quang nói, không chí tâm mài gương cho bóng, mà cứ cầu tấm gương phát quang, thì dẫu cho có phát quang đi nữa, đó cũng chỉ là ánh sáng của ma quái. Hôm qua, chúng ta có bàn tới chuyện do cầu mà sự ứng. Tâm chơn ứng cảnh chơn, tâm vọng ứng cảnh vọng. Tâm vọng mà càng cầu thì cảnh ứng càng huyễn. Cảnh huyễn đến để thỏa mãn sự ham thích hay hiếu kỳ của mình, khiến cho vọng tâm càng ngày càng nặng, để sau cùng bị hại. Diệu âm đưa chuyện diệu âm đi luyện công để cầu cho mình tự hoạt động trị bệnh, thì vô tình vì cầu mong mà tay chân của mình hoạt động được. Đó không phải là do cái năng lực gì vĩ đại, mà hình như đã có một thứ ngoại lực nào đó đã dựa theo sự mong cầu của mình mà giúp mình hoạt động như vậy. Trong pháp môn niệm Phật, xin chư vị nhớ cho, nguyện vãng sanh là đại nguyện, là chánh cầu chứ không phải là vọng cầu. Người niệm Phật mà để tâm cầu mong gì khác thì bị lạc ra khỏi tông chỉ, tín, nguyện, hạnh của pháp niệm Phật, không còn là chánh cầu nữa. Chánh cầu này được chư thiên long thần hộ pháp bảo vệ, chư Bồ Tát gia trì. Trong kinh Thập Vãng Sanh, Phật nói: một hành giả thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì có 25 vị Bồ Tát gia trì, chư thiên long hộ pháp bảo vệ. Đây chính là quy luật của pháp giới về niệm Phật vãng sanh. Tất cả chư vị quỷ thần trong pháp giới cũng như oan gia trái chủ, không ai dám tự động phá rối quy lệ này được. Chính vì thế, người niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thì không bị trở ngại, còn không giữ quy luật này, niệm Phật mong cái gì khác thường bị trở ngại vô cùng. Cách đây cũng không lâu lắm, không phải ở tại Úc, một vị kia niệm Phật và thường nghe có tiếng niệm Phật trong tai. Vị đó báo cho nhiều người biết rằng đã thấy được A-di-đà Phật thọ ký, biết được ngày giờ vãng sanh, và trên tờ lịch tường đã đóng khung ngày tháng đó và ghi cả giờ vãng sanh nữa. Tin này tung ra khá rộng rãi, các vị đồng tu thấy vi diệu quá nên mời cả một phái đoàn gồm nhiều bác sĩ tới khám để chứng tỏ rằng vị này sức khỏe bình thường, không có bệnh gì, cùng với một số nhà báo tới để làm phóng sự quay video, viết bài tung ra khắp nơi. Nhưng tới ngày đã hẹn thì vị đó không vãng sanh, đến nay vẫn còn sống. Tất cả những tài liệu đó Diệu Âm đều có nhận qua. Những chuyện này thường thường Diệu Âm không chống đối, cũng không ủng hộ, vẫn cứ giữ im lặng chờ đợi đến ngày hẹn đó mới tính, nghĩa là sẽ tiếp tay báo tin vui hoặc tiếp tục im lặng. Diệu Âm khôn quá cứ làm thinh, không dám chống, vì chống đối nếu người này vãng sanh thiệt thì sao, hớ rồi phải không? Cũng không dám tung tin ra, vì tung ra lỡ sự việc xảy ra không đúng thì mình tung tin thất thiệt rồi, cũng bị hớ luôn. Thành ra cứ làm thinh, khôn quá. Dạo đó, một bữa nọ đi vào trong một đạo tràng thì thấy một vị kia cầm một xấp giấy về tin tức người biết trước vãng sanh này mà phát tới tay từng người. Diệu Âm nói: chỉ còn hơn một ngày nữa thôi là tới kỳ hạn vãng sanh rồi, tại sao không chờ thêm một chút nữa để coi sự việc xảy ra như thế nào rồi tung tin cũng đâu muộn màng, cần gì phải vội vã vậy? Vị đó nói: ồ, người ta biết hết trơn rồi, chính vị pháp sư đó cho phép tung tin luôn thì mình cần gì phải ngại. Thôi thì Diệu Âm cũng làm thinh, không nói một tiếng nào. Đến ngày hẹn vãng sanh, nhiều vị nghe được tin cũng khá háo hức, vì thời giờ mỗi nước khác nhau nên nhiều người thức trọn đêm để chờ tin vui. Còn tại nhà vị vãng sanh đó thì người ta tới đông nghẹt để niệm Phật hộ niệm, và chắc có lẽ cũng có người hiếu kỳ tới xem cho biết. Nhưng đến giờ phút ra đi, sự việc hoàn toàn không xảy ra như ý muốn. Mọi người chờ thêm một tiếng, rồi 2 tiếng, chờ mãi cũng không đi giảng sanh. Lúc đó ôi thôi lung tung lên, mọi người đành giải tán trong không khí bẽ bàng, thất vọng, khó chịu. Chư vị thấy đó, chư tổ dạy người niệm Phật là tha thiết cầu giảng sanh, không được cầu gì khác cả. Một người thật sự huân tu tốt, dẫu cho đã được Phật thọ ký, cũng hiếm khi họ mạnh dạn khoe trương, thổ lộ ra ngoài. Còn người thời nay sao mà ưa tung tin giật gân quá. Ứng dụng quy tắc này khi đi hộ niệm, nếu người bệnh nói rằng họ đã thấy A-di-đà Phật hiện thân, thì người trưởng đoàn nhất định phải lên tiếng nhắc nhở: "À, bác đã thấy được A-di-đà Phật rồi thì tốt lắm đấy. Chúng con biết được rồi thì sẽ tăng cường hộ niệm cho bác. Bác phải quyết lòng buông xả vạn duyên, thành tâm niệm Phật, cầu Ngài phóng quang tiếp độ, để nhất định được giảng sanh nhé. Bác nên nhớ không được hồ khởi báo cho nhiều người biết nữa. Ban hộ niệm chúng con biết là được rồi. Đừng sơ ý tung tin rộng ra, dễ bị loạn, mất thanh tịnh mà có thể bị trở ngại chuyện giảng sanh thì oan uổng lắm, ân hận lắm đó nhé." Phải nhắc nhở người bệnh cố gắng giữ tâm thanh tịnh, giữ lòng thành kính niệm Phật, không được ỷ lại, không được tự mãn. Phải dặn dò người thân trong gia đình không được tung chuyện cảm ứng ra ngoài. Hãy âm thầm tích cực hỗ trợ cho người bệnh an tâm niệm Phật, thì đây là điều chính xác, và đường giảng sanh mới được êm xuôi an toàn. Chứ còn cứ nghĩ mình đắc này đắc nọ, xin thưa với chư vị, không dễ dàng như vậy đâu nhé. Cần dặn người bệnh buông xả vạn duyên để chuẩn bị giảng sanh. Ví dụ: "Bác ơi, không lưu luyến con cháu nhé. Nếu còn lưu luyến con cháu thì dù có gặp được Phật A-di-đà đi nữa cũng mất giảng sanh đó. Không được tiếc nhớ gia tài điền sản gì nữa. Đã thấy Phật A-di-đà tới rồi thì bác phải lập tức buông hết vạn duyên để chuẩn bị giảng sanh nghe bác. Gia đình và đồng tu hộ niệm cho bác về Tây Phương Cực Lạc thành đạo." Đã thấy Phật rồi thì bác càng quyết chí giảng sanh, chí thành chí kính niệm Phật nhé. Giảng sanh là được Phật thương xót mà tiếp độ bác đó, chứ không phải bác chứng đắc đâu nha. Đừng sơ ý nghĩ mình là ngon lành không tốt. Người hộ niệm phải căn dặn người bệnh giữ tâm thanh tịnh niệm Phật, không được tự mãn. Nên nhớ: tâm chơn ứng cảnh chơn, tâm vọng ứng cảnh vọng. Một niệm trước là niệm chí thành chí kính, có thể được Phật Bồ Tát gia trì. Nhưng một niệm sau là vọng động thượng mạng, thì cảnh giới có thể chuyển biến khác đi. Ngẫu Ích Đại Sư nói: "Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm." Ngài Ấn Quang nói: "Người không biết huân tu, dẫu gặp được thắng cảnh cũng nhanh chóng biến thành ma sự." Xin thưa với chư vị, tất cả mọi cảnh giới đều ở trong tâm ứng hiện ra. Mình chí thành chí thiết niệm Phật thì có quang minh của Phật Bồ Tát gia trì. Mình vỗ ngực tự cho là ngon lành thì hãy tự lực đi lấy, các ngài không cần gia trì nữa. Được gia trì hay không do chính tâm mình quyết định. Một sự vọng động liền thay đổi cảnh giới, thắng cảnh chuyển thành ma cảnh. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời qua tu hành chân chính, có chư thần hộ pháp bảo vệ. Khi ngồi trên chiếc ghế trầm hương quý báu do hoàng đế cúng dường thì khởi tâm thượng mạng: "Ồ, nhà vua cũng phải quỳ lại ta." Chỉ cần một ý niệm thượng mạng thôi thì tất cả chư thiên long hộ pháp bỏ đi, oán tần trái chủ liền đến nhập thân hãm hại. Chính vì vậy xin nhớ cho, cần dặn dò người bệnh, nếu có thấy Phật thì cũng đừng vội vui mừng khấp khẩn, mà càng phải chí thành niệm Phật hơn nữa, phải quyết lòng giảng sanh hơn nữa. Nếu biết mình sắp sửa về Tây Phương thì tất cả vạn duyên phải buông hết, nhất định không được lưu luyến gia đình, không được lưu luyến gia tài, không được sợ chết, vân vân. Nói chung, những điều dặn này rất bình thường, rất gần gũi, mà hàng phàm phu thường vướng phải. Chứ không nói gì đến lý đạo gì cao xa mà làm loạn tâm người bệnh. Xin chư vị nhớ những điểm này để hỗ trợ tích cực cho nhau an toàn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 41. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn sự vạn vật đều có sự tương đối của nó, không có gì là tuyệt đối cả. Ngay cả pháp môn hộ niệm cũng phải chịu định luật tương đối này. Có nghĩa là dù rằng pháp hộ niệm là đại cứu tinh cho những người phàm phu như chúng ta, nhưng không có nghĩa hễ hộ niệm là được vãng sanh. Mà chúng ta phải thấy rằng một người muốn được vãng sanh, nhất định người đó phải làm cho đúng theo quy luật trợ niệm. Phương pháp hộ niệm phải thực thi đúng quy luật thì may ra mới có thể giúp một người vãng sanh được. Chính vì vậy, với thân phận một người phàm phu, muốn vãng sanh chúng ta cần phải nắm vững quy tắc hộ niệm. Đừng nên sơ suất phạm phải những điều cấm kỵ. Trong những ngày qua, chúng ta đưa ra một trong những điều cấm kỵ của người muốn được vãng sanh là khởi tâm tăng thượng mạng. Đây là điều vô cùng chướng ngại đối với một người tu học Phật. Chư Tổ thường dạy rằng, trong thời mạt pháp này, hạng người phàm phu như chúng ta hãy cố gắng gìn giữ ba điểm tính, nguyện, hạnh cho thật đầy đủ, vững chắc như cái đảnh ba chân. Trong đó, niềm tin là khởi thủy cho tất cả sự thành tựu tương lai. Người có niềm tin yếu thường thường chao đảo trong giờ phút cuối cùng. Người không có lòng tin vững vàng vào pháp vãng sanh thì đường tu thường hay xen tạp. Nếu có niệm Phật đi nữa thì cũng thường vay mượn những pháp khác để hỗ trợ vào. Sự tu xen tạp tự nó đã nói lên niềm tin bạc nhược vào đại nguyện độ sanh của Đức A-di-đà Phật. Chính niềm tin yếu ớt đã đưa người tu học đến tình trạng chơi vơi giữa chừng, không có chỗ định, gặp đâu tu đó. Khi gặp pháp niệm Phật thì họ cũng niệm Phật, nhưng phương pháp niệm Phật dễ bị biến màu. Trong những ngày qua, chúng ta nói tới sự biến màu trong lời cầu nguyện. Sự biến màu này thường dẫn tới chỗ gọi là vọng cầu, có nghĩa là thay vì phát tâm tha thiết cầu nguyện vãng sanh thì họ lại chuyển qua những nguyện cầu khác. Ví dụ như có người niệm Phật cầu cho được chứng đắc, có người niệm Phật cầu cho được an khang hạnh phúc, vân vân. Vì lời cầu nguyện không chánh nên đã chuyển đường vãng sanh lệch qua một hành trình khác. Tông chỉ của pháp niệm Phật là nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà để vãng sanh tịnh độ. Nay đã biến thành một pháp tự lực tu chứng. Đây là một điều mà chúng ta cần chú ý cẩn thận để tránh. Người niệm Phật phải chủ tâm cầu nguyện vãng sanh. Đây là chánh nguyện. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được rồi, thì không chứng chúng ta cũng sẽ chứng, không đắc chúng ta cũng sẽ đắc. Còn bây giờ đây, với thân phận phàm phu mà cầu chứng đắc thì thường có những sự đắc giả, chứng vọng hiện ra. Hôm trước chúng ta có nhắc đến câu nói của Lão Tử: đạo khả đạo, phi thường đạo. Một đạo pháp mà có thể nói được, diễn tả được, chứng nghiệm được thì đó không phải là đạo chân thường. Ứng dụng lời này vào sự mong cầu chứng đắc có thể giúp ta hiểu vấn đề dễ hơn. Một khi chứng đạo mà sự chứng này có thể diễn tả ra được, thì đó không phải là sự chứng đắc chân thật. Chứng khả chứng phi thường chứng. Vì sơ xuất chỗ này, một người niệm Phật vừa mới gặp một điều gì hay hay, liền quên lãng lời nguyện giảng sanh, chạy theo con đường cầu chứng đắc. Xin thưa với chư vị, nếu một người thật sự chân chánh chứng đắc thì không bao giờ họ lại đi phổ biến rộng rãi ra đâu. Nghĩa là một khi đã khoe ra thì bị vướng vào cái vọng chứng rồi, chứ đâu còn là sự chứng đắc chân chánh nữa. Đây là nguyên do dễ hiểu khi thấy những người tự cho mình đã chứng đắc gì đó. Thường thường sau cùng gặp phải nhiều trở ngại. Mong chư vị hiểu được chỗ này mà cố gắng học tập cái tâm thật thà, hiền lành, chí thành để được thiện lợi. Ngài Ấn Quang nói, một phần chí thành thì một phần lợi ích, 10 phần chí thành thì 10 phần lợi ích. Chúng ta hãy lấy lời khai thị của Ngài Ấn Quang làm kim chỉ nam để đi mới an toàn được vậy. Ngày hôm qua, chúng ta kể câu chuyện về một người cũng từ sự sơ ý này, niệm Phật rồi tự tuyên bố là chứng đắc. Những người đồng tu chung quanh cũng quá hào hứng tung tin ra rộng rãi, đưa lên cả các hệ thống truyền thanh, truyền hình tới phỏng vấn, làm phim trước ngày người đó ra đi. Nhưng đến giờ phút đã định thì người đó không đi được, và cho đến bây giờ, năm 2014, người đó vẫn còn sống. Sự cố xảy ra như vậy, làm sao có thể hàn gắn lại sự mất niềm tin của đại chúng? Ngài Ấn Quang nói, người thời nay vừa có được điều gì hay hay nửa phần, một phần, thì vội vã khoe ra cả 100 lần, 1000 lần nhiều hơn. Đây là điều vô cùng nguy hại, thuộc về tội đại vọng ngữ. Tội này nặng hơn cả sát, đạo, dâm, vọng tới 100.000 lần, vì có thể phá tan Phật Pháp. Lời này quả thật đáng cho chúng ta ghi nhớ. Thật ra, Ngài Ấn Quang chỉ lặp lại lời Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm mà thôi. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói, chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà nói đắc. Đây là tội đại vọng ngữ, đưa đến quả báo địa ngục A Tỳ. Thật là điều vô cùng đáng sợ. Trước những ngày sắp hết cuộc tọa đàm này, Diệu Âm xin tổng kết lại những điều quan trọng để chúng ta cùng nhau chú ý, tự mình kiểm soát lại thử coi có sơ suất điều gì không, có điều gì mình mới làm được chỉ có một mà lỡ khoe ra tới 10 không. Nếu có thì tội này thuộc về vọng ngữ đấy, bỏ đi, đơn giản vậy thôi. Ví dụ như mình chưa được nhất tâm bất loạn mà đi khoe ra rằng tôi đã nhất tâm bất loạn rồi, đây là tội đại vọng ngữ. Ngài Ấn Quang dạy rằng, dù cho mình tu hành giỏi mấy đi nữa thì cũng phải giữ tâm khiêm hạ, hãy tự coi công phu còn non kém và luôn luôn có sự thành thật sám hối lỗi lầm. Nếu không kịp thời sám hối thì những lỗi này dẫn đến sau cùng ta mất giảng sanh. Ngài Ấn Quang nói, trên thế gian này có những loài linh quỷ rất thích chen chân vào đời tư của những người tu hành để chọc ghẹo phá phách. Chư Tổ còn nói, cửa ngõ dễ mời gọi oan gia trái chủ, chư vị quỷ thần xâm nhập vào thân này chính là tánh tăng thượng mạng. Một khi khởi tâm thượng mạng lên thì các vị đó sẽ có cơ hội tiếp cận nhập thân, giúp mình tăng trưởng tính thượng mạng lên. Như vậy, chúng ta cũng thấy dễ hiểu ra lý do tại sao những người biết trước giờ ra đi, thấy Phật hiện thân ra ấn chứng, thấy ánh sáng, ngửi được mùi thơm, vân vân, nhưng sau cùng lại không được giảng sanh. Một là từ đầu đến cuối những hiện tượng đều là hư huyễn do vọng tâm sanh ra. Hai là có thể khởi đầu tốt do sức công phu tốt, sơ phát tâm cao nên có cảm ứng tốt, nhưng vì định lực yếu nên không chịu nổi trước những thử thách của cảnh giới. Nghĩa là vừa mới phát hiện điều gì hay lạ thì tâm hồn phấn khởi quá mức, tham chấp vào, khoe khoang ra. từ chỗ đầu tiên gặp được thắng cảnh, nhưng sau đó đã nhanh chóng biến thành ma sự. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, người thiếu sức hàm dưỡng, vừa thấy một cảnh giới gì đẹp đẹp hiện ra, liền vội vã mừng rỡ, khoe khoang ra ngoài, thì ngay lập tức thắng cảnh đó sẽ biến thành ma sự. Nương theo lời khai thị của Ngài, chúng ta xin nhắc lại để cùng nhau đề phòng, để cùng nhau được giảng sanh tịnh độ thôi, chứ không có ý gì khác. Xin thưa với chư vị, trong cuộc đời chúng ta đã từng đi hộ niệm cho những người có niệm Phật, có công phu tương đối tốt, nhưng sau cùng lại không được giảng sanh. Tại sao vậy? Hầu hết tại vì những người này đều có khởi cái tâm thượng mạn. Cha ngạo mạn, con khuyên không được. Con ngạo mạn, cha khuyên không được. Vợ ngạo mạn, chồng khuyên không được. Anh ngạo mạn, em khuyên không được. Phải tự chính mình rời bỏ tâm thượng mạn, phải tự chính mình có tâm khiêm hạ, phải tự chính mình biết thành tâm sám hối. Một niệm sám hối xóa tan tất cả những lỗi lầm trong quá khứ. Một niệm sám hối biến hỏa diệm thành hồng liên. Mong chư vị nhớ lấy điều này. Hãy nghe lời Ấn Quang Đại Sư dạy. Hãy luôn luôn nghĩ mình còn là phàm phu tội chướng sâu nặng. Hãy thấy công phu tu hành của mình còn yếu kém. Được vậy, chúng ta mới thật sự là đương cơ trong đại nguyện của Đức A-di-đà. Cầu Ngài thương xót phóng quang tiếp độ ta mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. Nam-mô A-di-đà Phật.